Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Khai Kinh Kệ. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong phần giảng ký kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Phật. Trong kinh văn phẩm thứ nhất, chúng ta đọc một biên: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trượt mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp hộ, pháp vui. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Hôm qua chúng ta đã thấy một câu A Di Đà Phật ở trong đó đầy đủ tất cả, đưa chúng ta cái đoạn đức để phục hồi pháp thân thanh tịnh, cái trí đức để mà hiển lộ báo thân trí tuệ, cái ân đức để mà ở nơi đó nguyện thiên bách đức hóa thân biến hóa để mà độ nhất thiết chúng sanh, tương hợp với tứ hoằng đại nguyện ở trong đó, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, và vẹn tròn ba cái đức trên thì là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cho nên một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị ở đó, chúng ta từ ngay trong tâm địa mà niệm. Ở nơi đây chư Phật mười phương tới khen ngợi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật có thể ở trong đời ngũ trường ác thế mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục cái ngã của chúng ta, điều phục cái tâm can cường khó hóa của chúng ta, và ở trong đó chỉ là cái mục đích làm cho tất cả chúng sanh hiểu được đâu là pháp khổ, đâu là pháp vui. Thật sự chúng sanh ở thế gian này không biết đâu là pháp khổ, không biết đâu là pháp vui, mà chỉ biết gì quý vị? Lợi hại trước mắt, chứ không biết đâu là khổ, đâu là vui. Không có cái nhìn xa, không có cái nhìn sâu, mà chỉ có nhìn thiển cận trước mắt. Cái lợi á, trước mắt thì nhào vô, ai ngờ như là cá cắn câu. Cắn câu chưa có hưởng được gì thì câu nó đã móc cái mép lên rồi, kia vị thấy nào. Cho nên ở đây chúng sanh á, không biết pháp khổ pháp vui. Phật ở trong đó dạy cho chúng ta để làm sao cho chúng sanh biết được pháp khổ và pháp vui. Pháp khổ và pháp vui của chúng ta ở đây là gì quý vị? Đâu là pháp khổ, đâu là pháp vui à? Rõ ràng minh bạch, ta bà là khổ, cực lạc là vui à. Mục tiêu cứu cánh viên mãn của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca chỉ bày cho chúng ta pháp khổ pháp vui gì vậy? Không phải khổ vui bình thường, mà là cực lạc cái vị, không phải vui á nhỏ mà vui cực lạc. Cực lạc đó từ ở trong tâm phát ra, từ ở trong tâm thanh tịnh á tuôn trào ra, chứ không phải cái vui ở thế gian đoạn diệt này cái vị. Ở thế gian này cái vui của thế gian gọi là gì cái vị? Đức Phật có danh từ cho cái vui ở thế gian này là gì? Hoại khổ. Đó là vui của thế gian, là hết vui. Đang vui đó nó đang đi đến tình trạng á hủy hoại, tình trạng á tan rã, và cái khổ lại lên. Cho nên nó không phải là vui thật mà là hoại khổ. Còn chúng sanh đang khổ ở thế gian này gọi là gì quý vị? Khổ khổ. Còn ở trong đó, trong đó ở trên á cõi trời, trong đó không có không có những cái tình trạng khổ vui này, nhưng mà tâm của họ không định đại được, vẫn lưu chuyển trong luân hồi lục đạo gọi là hành khổ. Tâm luôn luôn lưu chuyển biến chuyển trong đó, là không dừng nghỉ được hành khổ quý vị. Cho nên ở đây tổng cương lĩnh của khổ Phật nói là tam khổ. Khổ khổ nó chia làm tám, thấy không? Trong á khổ khổ chia làm tám. Tám là gì quý vị? Sanh lão bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hộ khổ, và tứ đại cái vị ở trong đó xí hành khổ. Nó trong đó nó bệnh, nó hoạn, nó hợp, nó tan, nó luôn luôn trôi nổi như vậy, gọi là tứ đại trong đó xí thành khổ, tổng cộng là bát khổ đó cái vị. Nên chúng ta thấy chúng ta sống ở đâu? Ở trong đó, pháp khổ. Phật chỉ chúng ta đi pháp khổ đó, rồi chỉ chúng ta pháp vui như thế nào cái vị. Ao thất bảo, hoa liên hoa, cây báo, bảo thụ, ở trong đó, trong đó tất cả trong cái giảng đường cung điện, tất cả mọi thứ muốn ăn được ăn, muốn mặc được mặc, tự ý tự tại để đi cúng dường nhất thiết chư Phật. Ở trong đó cúng dường chư Phật được phúc báo vô lượng, nghe lời khai thị, khai tâm mở trí, được trí tuệ cao siêu. Cho nên ở nơi đây quý vị không có danh từ khổ, nói chi có việc khổ. Là bây giờ để điều phục chúng ta can cường như vậy và nói cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Quý vị thấy Đức Phật ở trong đây, Đức Phật bổn sư ở nơi đây nói chúng ta gì quý vị? Thấy là khổ không à? Ngài ít khi nào nói cảnh giới mà vui à? Nói vui vui nhất chút quý vị à? Nói lên cái cảnh tiên niết bàn, cảnh niết bàn tự tịnh nó vui thanh tịnh trong đó, không phải ở thế gian ta. Nó phải chứng vào cảnh giới khó mà vào. Cho nên ở đây quý vị thấy rõ ràng trong đó chúng ta nói thấu đáo thì đại kinh đại điển của Đức Phật không ngoài quy thú chúng ta bỏ khổ được vui. Ở trong đó yểm ta bà hâm cực lạc. Yểm là chán, là yểm thế đó, bị chán đời là yểm thế. Yểm ta bà là chán cha địch ta bà rồi, và sao hân hoan với cực lạc. Đây quý vị, đây là con đường chúng ta phải hướng về, phải đi về. Ở trong đó khẳng định cho chúng ta Tây phương cực lạc quốc không có danh từ khổ, không có danh từ khổ, không nghe được tiếng khổ, không có người nào nói về chuyện khổ, mà chỉ toàn là vui thôi. Mà vui ở Tây phương cực lạc nó là sao? Vui mà không đắm chấp
trong cái nguyện của Đức Phật A Di Đà rõ ràng vui như lậu tận tỳ kheo, không đắm chấp thân giả. Nếu mà còn đắm thân này thì ta thề không thành chánh giác. Thì trong nguyện 48 nguyện có cái câu này không nghe nè, nhớ lại đi. Ta đắc vui như lậu tận tỳ kheo. Lậu tận tỳ kheo trong đó hưởng vui như thế nào quý vị? Vui mà thanh tịnh không đắm nhiễm. Đây quý vị, còn chúng ta mà vui một cái đó là đắm nhiễm. Chết à. Ở đây mà vui quá chết quý vị, hoan hỷ quá chết đúng không? Sao cái vui là đến cái khổ. Bữa tiệc nào mà không tàn, cuộc vui nào mà mãi còn mãi cái việc không có đâu. Trước khi tiệc là sửa soạn mua sắm, nấu nướng bày vẽ, trang trí mời mọc đủ chuyện đủ trò. Đang ở tiệc ở trong đó thì nó được tạm vui một chút. Sau bữa tiệc thì cả một chiến trường. Quý vị thấy không? Cho nên nó trong đó khổ quý vị à. Thật sự là khổ chứ không có vui sướng gì cả. Dọn dẹp á, rửa đấy, rồi quét dọn, rồi ở trong đó đủ trong đó. Còn chưa nói đến cái quá vui. Quá vui sao quý vị? Ăn thì quá bụng à, chơi thì quá đêm. Cho nên thân hình, thân thể của chúng ta tiều tụy, bạc nhược, bệnh hoạn khởi lên. Mà nó cái vui nó giả mà cái khổ nó thiệt cái gì à? Đang đói như vậy á, ăn một chén cơm thấy vui, thấy hoan hỷ vui vẻ, ăn thêm một chén nữa thấy vẫn còn ngon, ăn chén thứ ba no bụng, cho chén thứ tư bắt đầu khổ. Đến thứ năm thứ sáu rồi cho tiền nó là phải ráng vì tiền mà ăn. Phải ráng ăn trong đó quý vị thấy không này? Ăn trong đó mà ăn không nào nổi trong đó. Mà hãy mà quá lố của nó rồi thì sẽ thấy cái khổ. Cái vui á, nó giả mà cái khổ nó thiệt. Chứ không phải á, như chúng ta nói vui quá cứ ăn nhiều đi thì càng vui thêm, cứ thọ nhiều đi thì càng á, hoan hỷ vui vẻ. Không phải nào. Còn khổ cái bị đói đó thì một nửa ngày đói khổ, một ngày đói cũng khổ, hai ngày đói cũng khổ, ba ngày đói càng khổ, bốn ngày càng khổ. Chứ không phải đến ngày thứ năm vui trở lại. Đói rồi trong đó bắt đầu vui trở lại. Không phải đâu quý vị à. Chúng ta thấy những người tuyệt thực không quý vị? Họ càng nhịn họ càng khổ, họ càng nhịn họ càng tiều tụy. Chứ không phải càng nhịn nó qua cái khổ rồi đến cái vui. Không có. Là còn cái vui, cái vui nó có hạn, nó có lượng và nó đến cái khổ. Đây là chưa nói đến cái sanh lão bệnh tử. Đó là cái vui đó. Cho nên bây giờ chúng ta thấy được pháp khổ, pháp vui rồi thì sao quý vị? Ai sáng suốt, ai thông minh, ai mà trong tỉnh trí thì chọn cái vui bỏ cái khổ. Rõ ràng minh bạch không quý vị? Rõ ràng bày trước mắt cho ta, Phật khai thị cho ta rõ ràng. Về từ Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta có cái tánh gì quý vị? Cái tánh đức quan trọng nhất ở Tây Phương Cực Lạc là vô lượng thọ. Đưa chúng ta cái thọ mạng bằng với chư Phật, bằng với Đức Phật A Di Đà. Mà thọ mạng đó để mà hưởng phúc báo, để mà học pháp môn, để mà thành Phật đạo. Cho nên nó luôn luôn gần kề chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Bởi vậy cho nên trong đó tâm của các ngài, tất cả chúng sanh đi về Tây Phương Cực Lạc, tuy rằng phiền não còn mà khổ không ra được. Tại sao? Luôn luôn thân cận với Đại Thiện Thị Thức. Còn ở nơi đây, chúng ta ở gần ác tri thức, ác tà, tà tri tà kiến, ác tà ác đạt. Nếu mà làm thiện cũng phiền não, nếu mà làm ác cũng phiền não,
cái nào nó cũng phiền não, cũng khổ hại là. Cho nên nó mau mau niệm Di Đà đi quý vị. À, trong đó ái hà thiên xích lạc, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Cho nên ở đây cái vị cái sông của biển, cái sông ái đó, sóng của nó cao ngàn thước, thiên là ngàn, xích là thước, lãng là sóng, sóng cao của nó cả ngàn thước cả. Nó mà phủ tới, nó mà ập tới chúng ta thì chúng ta bị sóng đó nó vùi dập xuống luôn đấy à. Còn khổ hải, cái biển khổ đó thì nó vạn trùng ba, sóng ba đào trong đó trùng trùng điệp điệp, vạn cơn sóng, để mà chúng sanh ở trong đó lặng hụp trong đó không có ngày ra. Muốn ra khỏi luân hồi khổ, muốn ra khỏi sanh tử khổ thì hãy mau mau tạo cấp, là mau mau niệm Di Đà. Nếu không niệm Di Đà không thể nào giải quyết được vấn đề trong đời này. Mà chúng ta giải quyết không được, cái tử ma nó tới thì xóa đi làm lại hết. Cái chướng ngại của thế gian này, chướng ngại của cõi ta bà này là gì quý vị? Là thối chuyện. Tử ma tới là chúng ta thối chuyện đi. Tất cả những gì chúng ta tu hành đều tan rã, đều hạ xuống nếu mà không giải quyết ngay đời này. Cho nên ở đây chúng ta sao quý vị? Phát tâm Bồ Đề. Vì giải quyết vấn đề sanh tử mà phát tâm Bồ Đề, trung thành niệm Phật, cầu nguyện vãng sanh. Cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc rồi thì chúng ta giải quyết được tất cả, nương nơi 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng ta nương nơi kinh Địa Tạng bổn nguyện công đức, để mà từ đây trong tâm chúng ta niệm Phật, niệm từ trong tâm điện, tương ưng với pháp thân, báo thân, thiên bát đức hóa thân, hiển lộ được cái tánh đó, tánh Bồ Đề. Ở trong đó một câu A Di Đà Phật vạn đức vạn năng, đầy đủ trang nghiêm công đức trí tuệ. Cho nên là chư Phật đồng tán thán cái vị ạ. Chư Phật đều khen ngợi, chư Phật đều hộ niệm cho người phát tâm ở trong đó niệm Phật. Ngày đêm có 25 vị đại Bồ Tát thủ hộ bảo đảm để giữ cho nó an toàn, hầu cái nhân Bồ Đề đó, cái chủng tử Bồ Đề giác ngộ đó nó không bị tử ma đánh cho ta. Ở đây cái phiền não quan trọng nhất là tử ma. Cho nên ở đây nếu mà chúng ta không vững, không có kiên định, không có tỉnh giác để mà hướng về mục tiêu thì tử ma tới không biết đi đường nào. Tử đó không biết đi đường nào quý vị. Ở trong tam thiên đại thiên thế giới này, ở trong lục đạo luân hồi này, trong thế giới ta bà này quảng đại bao la, chúng sanh vô lượng vô số, chúng ta đi đâu quý vị? Thật là khổ. Trong đó rồi có cái luân chuyển trong đó. Đường ác thì nhiều mà đường thiện thì vắng bóng. Đây ở trong luân hồi mà nó còn vậy quý vị. Thôi hãy sắp đặt, hãy cố dũng mạnh niệm lấy A Di Đà đi, nhanh chóng giữ lấy câu A Di Đà đi, bảo đảm. Trong đó người ta ra đi, người ta biết đường đi, người ta biết ngõ về, cho nên người ta đi hoan hỷ, vui vẻ, mỉm cười. Còn chúng ta, nhiều người không biết đường đi thì sợ hãi, thì bấn loạn, thì ở trong đó hỗn loạn tâm tư trong đó, và không biết đường nào mà đi, không biết đường nào lối về. Đây chúng ta thấy ráng cố gắng
Đức Phật trước chư Phật mười phương, chư Phật mười phương khen Đức Phật Bổn Sư, ngài có thể ở trong đời ngũ trường ác thế mà hiện sức đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ được pháp khổ pháp vui. Khi chúng nó rõ được pháp khổ pháp vui rồi thì chúng nó tự biết đường về, tự biết đường đi già. Cho nên Phật ở trong đó 49 năm ở tại Ấn Độ, ngài ấn hiện ở tại Ấn Độ cho thế giới Diêm Phù Đề của chúng ta như thế nào quý vị? Chỉ là khai thị mở bài, chỉ nó cái thân tướng, chỉ xong rồi tự nó đi vào, tự nó tu. Cho nên khi chúng nó rõ pháp khổ pháp vui rồi thì chúng nó biết đường đi là sáng rồi, thì biết đường ra khỏi hang quý vị, không còn vòng vòng ở trong hang động hang tối nữa. Không có ai mà đang ở trong hang động tối tăm, thấy ở trước mặt có ánh sáng mà không chịu đi, lại đi ngược trở lại, đó là quá si mê. Hay là sao quý vị? Phiền não nghiệp chướng quá nặng, không thể quay đầu lại, vì cái lực hấp dẫn của nghiệp chướng nó thâu hút, nó kèm chế chúng ta. Cho nên chúng ta không tự tại, không phát nguyện, không hướng về giải thoát, không hướng về con đường tốt, mà vẫn loanh quanh lẫn quẩn trong hang tối. Cho nên giờ chúng ta coi coi mình nó giác ngộ chưa quý vị, mình thức tỉnh chưa, tự mình biết. Cứ nhìn nó hiện trạng của mọi người, cái sinh hoạt của mọi người, cái nhân duyên quả báo của nó, những người tu hành như thế nào, những người không tu hành như thế nào, những người tu hành pháp môn nào đạt được cái gì, và pháp môn nào sẽ thành công như thế nào, cái khả năng của họ đạt được ở trong đó cơ duyên như thế nào, chúng ta quán sát kỹ lưỡng, nương theo kinh Phật nói, và chúng ta từ đó biết được, hiểu được, nhận được, và chúng ta hãy nỗ lực y vào phương tiện đó, y vào phương pháp đó mà tự bỏ đi những kiến giải, những tư tưởng, bỏ đi những cái thấy, cái nhìn sai lạc của chúng ta, mà nương vào kinh điển coi nó đúng như kinh điển nói, tương tự như kinh điển nói là bảo đảm, là chắc ăn. Thì từ đó chúng ta hãy phát nguyện đi về hướng đó, nhất định sẽ thành công. Khen xong chư Phật đều sai thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Đây là trong đó chư Phật mười phương, chư Đại Bồ Tát đều tỏ cái tâm cung kính tôn trọng quý vị. Cho nên đến một chỗ nào lập tức đều sai thì giả, đều thay sai ở trong đó đem quà cáp tới và cúng dường lên Phật đó, và ở trong đó thăm hỏi Đức Thế Tôn, để trong đó qua lại trong đó, dạy chúng ta phải có lễ nghi, phải biết lễ nghĩa, phải đối xử với nhau ở trong đó với tinh thần tôn trọng cung kính. Này quý vị thấy các chư Phật mười phương đều như vậy. Bây giờ chúng ta học đòi như trở thành như Phật như Bồ Tát thì chúng ta cũng phải lễ kính như vậy. Đến nơi thì cho biết tên biết họ, đến nơi thì cung kính chào hỏi và để hỏi ở trong sinh hoạt ở đó và ý định của chúng ta như thế nào, bày tỏ cho người ở tại nơi đó biết. Và khi vào đạo tràng chúng ta cũng phải vậy, cũng phải là đến thăm hỏi thưa trình và báo cho họ biết, đi cũng như về, nó rõ ràng minh bạch. Đó là cái tối thiểu trong qua lại giữa người với người. Và bây giờ chúng ta vượt thêm một rác nữa là chúng ta học đòi làm Phật, học thành Bồ Tát quý vị ạ. Đúng không ạ? Chịu được hay không chứ là phải chứ gì nữa, chứ đâu phải học làm phàm phu đâu. Đúng không? Vãng sanh bất thối thành Phật mà. Cho nên chúng ta học đòi làm Phật, học thành Bồ Tát quý vị ạ.
Đây cái đường ở chúng ta rõ ràng minh bạch như vậy, một đời này thành tựu. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ lớn, như là vần mây sáng rỡ đầy đủ, vần mây sáng rỡ đại từ bi, vần mây sáng rỡ đại trí huệ, vần mây sáng rỡ đại bát nhã, vần mây sáng rỡ đại tam muội, vần mây sáng rỡ đại kiết tường, vần mây sáng rỡ đại phước đức, vần mây sáng rỡ đại công đức, vần mây sáng rỡ đại quy y, vần mây sáng rỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thuyết vần mây sáng rỡ như thế rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu. Chúng ta tạm dừng ở nơi đây. Ở đây sao cái việc Đức Phật, Thế Tôn, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại cung trời Đao Lợi, Ngài mở pháp hội Địa Tạng thuyết cho mẫu thân, chưa thuyết, chưa nói lời nào, chưa là động thủ, chưa hiện trong đó, chưa trong đó khởi ra một cái hành động nào. Thì ở trong đó chư Phật mười phương cùng chư Đại Bồ Tát đã vân tập lại hết rồi quý vị. Nhất thiết chư Phật đều vân tập tại cõi trời Đao Lợi. Quý vị thấy pháp hội thù thắng không quý vị? Quá thù thắng. Để nói cho chúng ta đây, chúng tham dự pháp hội là gì? Là Đại Bồ Tát. Chúng tham dự pháp hội là gì? Là chư Phật mười phương tới chứng minh, tới tán thán, tới ca ngợi. Chưa có bộ kinh nào mà đạt được cái tiêu chuẩn này quý vị. Khi mà nói xong rồi á, thù thắng vi diệu cái pháp môn rồi, thì chưa có một vị vài vị Bồ Tát đứng lên thưa hỏi, rồi trình cho Phật biết, rồi cảm ứng chư Đại Bồ Tát từ trăm cách thế giới khác vân tập lại để mà tán thán ca ngợi. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Đa Bảo Như Lai từ ở trong đó, từ ở trong tháp đó hiện ra trong đó để chứng minh cho lời Đức Phật Thích Ca nói là đúng. Phải hiện bảo tháp lên quý vị ạ. Mà bảo tháp như vậy á, ngay cả A Nan cũng không biết á, cũng không thấy được Phật. Con cũng muốn thấy Phật. Con cũng muốn thấy Phật. Rồi Đức Phật vậy thôi, thì ta dùng thần thông nâng cảnh giới của các ông lên, nâng phẩm vị các ông lên, để mở cái tạng tháp, mở một cái đùng một cái nổ ra, thì thấy Đức Đa Bảo Như Lai ngồi nghiêm chỉnh trong đó. Còn đây sao quý vị? Chưa nói gì hết, chư Phật đã hiển hiện hết rồi. Không cần mở tháp, không cần hiện bảo tướng, không cần ở trong đó, mà trong đó chư Phật mười phương đều tới và tán thán Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Tán thán xong rồi sai thị giả tới để mà kính thăm Đức Bổn Sư Thích Ca. Và Đức Bổn Sư như thế nào quý vị? Không nói một lời mà mỉm cười phóng ra trăm nghìn vần mây sáng rỡ. Là mỉm cười phóng ra đại quang minh vật. Ở trong đó không nói quý vị, không thuyết. Tại sao? Vì trong chân tánh của chúng ta, vì ở trong chân tâm của chúng ta, tâm địa của chúng ta, đây nó đầy đủ cái gì quý vị? Bát nhã giải thoát pháp thân. Cho nên ở nơi pháp thân đó, ở nơi trong chân tánh đó đầy đủ bát nhã. Bát nhã trong đó là trí tuệ, đại biểu bằng đại quang minh vân, là vần mây sáng rỡ lớn đó, dịch là vần mây sáng rỡ lớn đó quý vị. Ở trong đó tiếng Hán gọi là đại quang minh vân. Thì ở trong đó đại là lớn, cái thể tướng của nó trùm cả mười phương, đó là chữ đại đó quý vị. Chứ không phải ở trong cái phân biệt của chúng sanh lớn nhỏ là đại đâu, đại tiểu là đại, không phải đâu. Mà cái đại này tượng trưng cho Maha. Chúng ta thường thường nói
Maha Bát Nhã. Chúng ta thường nói Ba La Mật Đa, đi là vượt qua phân biệt chấp trước của chúng sanh, lớn nhỏ, dài ngắn, to bé, tròn méo, cong ngay, tất cả đều chúng sanh sống ở trong cái phân biệt chia sẻ như vậy. Là cho nên ở đây dùng chữ đại để thâu gom hết tất cả. Đại cái thể đó nó châu biến cả tận hư không biến pháp giới. Đại quang minh đại biểu cho trí tuệ. Và vân làm sao quý vị? Có tướng, vô tướng. Quý vị thấy mây đó có tướng không quý vị? Có à. Quý vị bay lên đó coi, nhìn coi có thấy tướng nó không? Không thấy à. Chỉ thấy mờ ảo ảo, những cái giọt nước bé li ti, chỉ một lớp sương mờ trong đó mà không tướng. À mà đi ra khỏi cái đám mây đó nhìn lại, wow, có tướng nè. Lâu lâu mà ở trong đó có được thần thông, có được cảm ứng, có được thoại tướng, thì ở trong đám mây đó hiện ra hoa sen, hiện ra Phật, hiện ra những cái thoại tướng, những cái tướng tốt đẹp. Nhưng mà nhìn lại đi vô đó tìm thì tướng đâu mất tiêu rồi. Có tướng vô tướng mà mới là thực tướng cái vị. Thực tướng trong đó không có một tướng nào mà hiện ra tất cả tướng. Thì thấy hay không cái vị? Đây nhá, dùng cái chữ vân, cái chữ mây để đại biểu. Cho nên nó đại trí tuệ đó hiển hiện tất cả vật tướng mà ở trong đó chúng ta chia sẻ ra thì là không cái gì. Nên là Phật nói Bát Nhã, đây Bát Nhã trong đó nói chúng ta chỉ chân không. Thì đây Phật trong đó sao quý vị? Ngài không nói gì, Ngài dùng mỉm cười hiện ra đại quang minh vân, đại Bát Nhã ra. Trong chân tâm của Ngài phóng ra trong đó đại Bát Nhã đầy đủ trí tuệ, đầy đủ viên mãn quang minh tất cả. Ánh sáng đó quý vị, nó tạo thành tất cả thế giới này. Thế giới này nổ tung ra, thế giới này nổ tung ra biến thành hỏa, biến thành lửa, lửa đó thành ánh sáng quang minh. Quang minh phóng ra vũ trụ, vũ trụ trong đó rồi kết hợp những cái ánh sáng này lại từ từ thành những bụi, từ từ quay hồi chuyển thành thế giới. Thế giới ta, chúng ta từ những cái bụi, hạt bụi trong đó vô lượng vô biên. Từ bụi từ đâu quý vị? Từ quang minh phóng ra. Cho nên nó thế giới này nổ tung ra rồi thì biến ra quang minh, thấy không? Nó nổ tung chói lòa cả không gian, ánh sáng không gian nó tủa đi tất cả các nơi. Và từ tùy duyên kết hợp lại, thấy không? Từ từ cõi tạo thành cõi nước, đúng không? Cõi nước thành địa rồi nó quay rồi có mưa, có nước, rồi ánh sáng chiếu tới trên đó. Đại địa đó thu hút năng lượng của mặt trời, thu hút trong đó rồi chủng tử giống này giống nọ sinh ra cây, ra cỏ, ra lúa, ra tất cả thực vật. Thực vật đó biến chuyển từ đâu quý vị? Sanh lên từ đâu? Từ thu cái năng lượng của ánh sáng của mặt trời mà chuyển biến sanh ra. Chuyển biến sanh ra có thực vật rồi thì sanh ra động vật. Động vật ở trong đó loay chuyển trong luân hồi lục đạo. Từ cái quang minh nó vô tận, quang minh nó chói lòa như vậy, chúng sanh từ từ thô cạch nhiễm ô và biến thành chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Cho nên bây giờ Phật làm sao quý vị? Ngài lại từ đại quang minh tạng phóng đại quang minh vân, thấy không? Để cho nói cho chúng ta biết cái thực tướng, nó soi tỏ cho chúng ta cái ánh sáng, mở bày cho chúng ta. Quang là sáng, minh là chiếu. Nó từ sáng soi, trong đó gọi là quang quý vị ạ. Và ánh sáng đó nó có thể chiếu soi các vật khác, gọi là minh. Cho nên ở trong đó cái trí tuệ nó tự giác và nó biết á giác tha, nó biết á trang hòa ánh sáng tới soi cho tất cả chúng sanh vô minh. Nên ở đây Phật gia sao quý vị, từ trong đại quang minh vân, từ trong đại quang minh tạng, từ trong chân tánh, chân thể, chân tâm của ngài, ở trong đó từ trong đó ngài phóng ra đại quang minh vân đầy đủ tất cả, biến chuyển quý vị. Ở cho nên chư Phật nói chuyện với nhau, ngài cảm ứng với nhau bằng tâm, bằng chân tâm, bằng quang minh, không có phải thô cảnh cho chúng ta bằng điện, rồi bằng âm thanh, bằng chữ viết, bằng sách vở, bằng những cái thứ ở trong nó thô cảnh trong đó. Ở trong hoa tạng thế giới, trong cái hội Hoa Nghiêm, Đức Phật Bổn Sư thuyết pháp cũng là phóng quang thuyết pháp, chứ không phải là thuyết, không phải là bằng âm thanh lời nói, mà là phóng quang thuyết pháp. Nên cho nên bây giờ tâm thức của chúng ta nó tịnh lại chút nữa, nó vi tế đi một chút quý vị, nó nhỏ nhịp một chút, nó lắng động một chút, thì chúng ta sẽ thấy cái diệu dụng của quang minh. Quang minh nó đầy đủ diệu dụng là được các khoa học ứng dụng một phần trong khoa học hiện đại này. Nào là máy DVD, nào là ở trong đó máy, những cái máy scan chụp hình người ta, đều là ứng dụng của quang minh. Chụp hình phổi là gì? Quang tuyến X. Quang tuyến X đó là ánh sáng, cái tần độ ánh sáng ta gọi đặt là quang tuyến X đó, nó nhìn thấu luôn cả lục phủ ngũ tạng, nhìn thấu luôn xương của chúng ta, quý vị thấy không? Rồi qua đó, qua những cái làn ánh sáng đó, người ta có thể chữa bệnh dùng tia laser, thấy không? Tia sáng laser để mà chữa bệnh, để mà giải phẫu, dùng ở trong đó ứng dụng nó vô cùng vô tận. Chúng ta chỉ là những bước đầu ở trong quang minh thôi, là mà chư Phật mười phương đều ứng dụng các vị. Phật ở trong chân đế, ở trong đại thừa, ngài trước tiên dùng quang minh. Ở trong kinh Pháp Hoa của ngài có gì đó, trước khi nói pháp thì ở trên bạch hào của ngài phóng ra một làn quang minh trên thấu trời hữu đảnh, dưới suốt chiếu lục đạo luân hồi a tỳ địa ngục. Cho nên ngài chưa nói là gì, phóng một làn quang minh để gia trì cho đại chúng. Thế nè, bởi vì cho nên cái pháp này nó vi diệu không quý vị. Chưa nói gì là ngài mỉm cười phát ra trăm nghìn vầng mây sáng trở lớn, trăm nghìn đại quang minh vân, nó luôn 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 nó chiếu sáng, chiếu soi trong đầu quang minh đại chúng. Mà chúng ta về được cái Tây Phương Cực Lạc Quốc, cái thế giới đó là thế giới gì quý vị? Đức Phật đó có danh hiệu là gì? Thọ Quang Thể Tướng. Quý vị có nghe cái danh từ này không nè? Thường thường chúng ta vái lại Thọ Quang Thể Tướng mà, thấy không nè? Thọ Quang là hai cái tánh đức tối thắng ở Tây Phương Cực Lạc, hay có thể nói là cái tánh đức quan trọng trong tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta, chân tâm, chân tánh của chúng ta là gì quý vị? Là thọ mạng và quang minh. Tại sao Đức Phật A Di Đà lấy danh hiệu là A Di Đà nè? Tại vì quang minh vô lượng, chiếu thập phương quốc, biến chiếu hết tất cả, cho nên có danh là A Di Đà. Tại sao ngài lấy danh hiệu là A Di Đà? Tại vì thọ mạng vô lượng vô biên. Không những thọ mạng của ngài mà chúng sanh ở cõi đó cũng được thọ mạng vô lượng. Cho nên chúng ta niệm một câu A Di Đà là niệm thọ quang là vô lượng thọ và vô lượng quang, quý vị. Vô lượng thọ là thời gian vô thủy vô chung, không có khởi đầu và không có chấm dứt. Vô lượng quang là gì? Là không gian vô cùng vô tận, ở trong nó không có bờ mẹ.
quang minh chiếu soi, không có bờ mé, không có biên giới, quý vị, tỏa hết thập phương. Chỉ vì mắt chúng ta không nhìn, không thấy, cho nên thấy như là quang minh nó chỉ đến cái điểm đó nó giúp. Nhưng mà thật sự quang minh của Phật biến chiếu vô lượng vô biên vô số Phật quốc. Quang minh của Đức Phật A Di Đà đó quý vị, mà ở trong đó Ngài luôn luôn có thường quang chiếu sáng, chói sáng trong đó. Cho nên ở nơi đây cái pháp tối thắng của Phật nói trong đó phải nhờ quang minh. Quang minh mở phóng ra, Ngài nói pháp gì quý vị? Nói pháp huyễn pháp hóa. Thì ở trong đó phải lấy cái mây nó đại diện, mây đại biểu có cũng như không, không cũng như có. Sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Cái câu này quen rồi ha quý vị ha. Cái câu này mình nằm lòng rồi ha, nhưng mà không hiểu nó là cái gì. Ở trong đó học, ở trong đó thuộc, ở trong đó mà ứng dụng không được, chúng ta vẫn là chấp tướng. Ở trong đó cái tánh chất của quang minh là gì quý vị? Là chiếu sáng. Cái tánh chất của quang minh là gì quý vị? Là phổ biến. Cái tánh chất của nó là không dính mắt. Chiếu sáng mà không dính mắt là quang minh đó quý vị. Quý vị thấy không? Nó đâu có dính gì đâu. Nó sáng lên, nó rỡ lên. Không có gì á ở trong đó mà nhốt nó được. Nên là cái tánh chất của quang minh. Cho nên trước mắt chúng ta, đây chúng ta thấy là nó không bị vướng mắt. Đại biểu cho bát nhã. Bát nhã là gì? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. À, ở trong đó thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Đó là bát nhã ai cũng thuộc rồi ha. À, thì ở nơi đây chúng ta thấy Đức Phật á, luôn luôn á, trong đó giác ngộ cho chúng ta hãy trở về cái tánh đó. Cái tánh trong đó quang minh chói lòa, không có sanh tử và không bị dính mắc. Vì chúng sanh ở trong đó vô minh thành chấp trước, vô minh thành phân biệt thành chấp trước và lưu chuyển trong lục đạo luân hồi. Bây giờ muốn ra thì sao? Bỏ chấp trước ra lục đạo, phá phân biệt vào thập pháp giới, chứng bằng nhất chân pháp giới và phá vô minh thì khai mở trí tuệ. Cho nên nó từng bước chúng ta phải đi trở ngược lại con đường này. Mà đi trở ngược lại con đường này không phải dễ quý vị. Nó đi ra thì nó dễ, nó mê thì nó dễ, nhưng mà trở lại giác thì khó vô cùng. Thế vậy cho nên chúng sanh á cứ loay hoay hoài ở trong đây mà không ra thôi. Phật á dùng 22 năm trong 49 năm thuyết pháp để nói kim cang khai mở trí tuệ cho chúng ta. Nên bây giờ nếu mà chúng ta biết được cái này quý vị, khỏi cần kim cang. Thế sao? A Di Đà Phật, kim cang bát nhã tại đây. A Di Đà Phật là vô lượng quang, đại biểu cho trí tuệ. A Di Đà Phật là vô lượng thọ, đại biểu cho cái tánh đức ở trong đó không sanh không diệt. Cho nên nó từ đây một câu A Di Đà Phật, chúng sanh tin tưởng là đầy đủ trí tuệ, đầy đủ bát nhã. Một câu A Di Đà Phật chúng ta thấy nó không dính mắc mà đoạn đức ở đó quý vị. Cho nên không chấp trước, nó đạt được cái tánh chất không chấp trước, không đắm say, như ánh sáng, nó không bị vướng. Rồi ở trong đó một câu A Di Đà Phật là gì quý vị? Là trí đức, đại biểu cho trí huệ. Nó đại biểu cho báo thân, là càng niệm trong đó càng phát ra quang minh, càng niệm chúng ta càng phát ra trí tuệ, càng niệm chúng ta tương ưng với vô lượng thọ không sanh không tử, gọi là vãng sanh. Cho nên trong tâm thức chúng ta không còn sanh tử nữa, mà chúng ta chứng vào ở cảnh vô sanh. Ở nơi đó một đời thành tựu là
Nên ở đây Đức Phật á, cái ý nghĩa của ngàn á, trong đó trăm nghìn đại quang minh vân, nó đại biểu cho tất cả pháp ở đây. Tất cả pháp ở trong đó không ngoài đại quang minh vân của Phật. Mà chúng ta sống ở nơi đây, hiển hiện ở đây, cũng không ngoài cái kết quả của quang minh. Không ngoài ở cái kết quả quang minh nó làm ra vậy quý vị. Nói như vậy chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta cho thí dụ thì hiểu. Tất cả những hình ảnh chúng ta coi thấy ở trên màn bạc, đó là kết quả của cái phim và ánh sáng. Ánh sáng nó chiếu qua cái phim, đúng không nào? Thì cái phim nó phóng lên tường cái hình ảnh, màu mè, màu sắc đều là do kết quả của ánh sáng. Nếu mà không có ánh sáng đó thì làm sao chúng ta thấy được cái màn ảnh hình quý vị nào? Quý vị coi đi vô coi rạp bóng coi phim đó quý vị, nó chiếu lên nó trong đó vạn tượng vạn hình trong đó, nào là tài tử, nào là cảnh vật, nào là xe cộ, nào nhà lầu, xe hơi, ở đâu quý vị? Từ quang minh phát ra, đúng không? Bây giờ chúng ta thấy nó hiểu nè. Rồi chúng ta thấy coi DVD là gì quý vị? Là ứng dụng của ánh sáng. Cho nên nó không ngoài tất cả vạn vật ở đây, không ngoài sự kết hợp của ánh sáng. Bởi vậy cho nên Đức Phật làm sao? Từ cái gốc, từ cái tâm địa, Ngài nói pháp ra. Nói pháp gì quý vị? Đại quang minh vân, có tướng không tướng, tức là thực tướng. Hay rồi, thấy không? Nên nó vô á, nói tột bày chúng ta rõ cái chân lý, nói cho chúng ta hiển hiện cho nó, không bằng nó dùng phương tiện âm thanh, mà ở đây á, trong đó Ngài tột bày mở bày chúng ta trong đó cái chân đến từ ngay tâm địa này đầy đủ đại quang minh vân. Bây giờ chúng ta làm sao trở về nó? Trở về quang minh, mà cái quang này minh này cái việc nó là ánh sáng, chụp nó dễ không? Nhốt nó được không? Không được. Là kỳ lạ như vậy, nó sáng soi tất cả mà nhốt nó lại, chứ trong đó nó không chịu, nó chạy đi mất tiêu rồi. Nó không là vậy mà chúng ta Phật có cái phương pháp cho nhốt nó lại. Phương pháp gì quý vị? Chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật là mình nhiếp thu quang minh lại, để mà có dùng lại được tự tại. Khi nào dùng thì quang minh phổ chiếu, khi nào không dùng, không có đủ duyên thì ở trong đó quang minh lại mất đi. Có không là một, là sắc cũng là không, không cũng là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Là chúng sanh ở trong ngũ ấm xí thành khổ này, trong anh luân chuyển vì sắc thọ tưởng hành thức. Cho nên ở nơi đây Phật chỉ bày chúng ta những cái huyễn ảnh đó, đưa ra đại quang minh vân cho chúng ta hiểu rõ. Và Ngài dùng cái phương tiện gì quý vị? Phối hợp với pháp môn này thì Ngài nói thôi, thâu nhiếp những cái ánh sáng, những cái hình ảnh nó sai quấy lại, thâu nhiếp nó đi lại đi. Hãy chấp trì, hãy giữ cái quang minh lại bằng cách chấp trì A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô lượng thọ. Cho nên chúng ta nhốt được ánh sáng này quý vị, khi mà lấy ra mà dùng thì tự tại vô ngại. Bây giờ thấy mình thấy không? Con những người niệm Phật ở trong đó sẽ từ từ đến một cái giai đoạn hoan hỷ, vui vẻ, tự tại, an nhàn. Và chúng ta tới giờ thì chúng ta tiếp tục đó vào chiều nay 4 giờ nha. Thì chúng ta còn phải sửa soạn cúng ngọ nữa. Dạ, A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. trang nghiêm Phật tịnh độ.
Trên đền bốn
ân
nặng,
dưới cứu khổ tăng đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều